Thank you. tấn thương hóa thương nghĩa kiến tác môn tỷ thời làm đường pháp ra phúc lành cao thượng trong tâm hồn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hóa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm đồng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ thân như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con vô thượng thân chính. Sắp tới trang đây đầu đảnh lễ chính tri ân Đức Phật, giáo pháp và chi tâm. Chính đảnh lễ chư thượng cọ hiện diện công gương thượng cọ, các đẳng thượng cọ pháp đoan và chi tôn đức mà ảnh nhiên con không được rõ. Kính chào quý anh chị bà con cô bác hiện diện. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tụng nhiên thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 8 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Chích Ta Ni Pa Tá chương 1 phẩm rắn. Kinh từ bi phân đoạn 145-146 Metta Sutta sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo. Xin tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính thiên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chích Ta Ni Pa Tá kinh từ bi Metta Sutta. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hữu dẫn mặt bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính dâng đức cho thượng tọa, kính thỉnh thượng tọa.
Thank you. nó một thời gian. Chúng con kính lễ đại lễ sư trưởng, đại lễ chúng tôi biết xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Từ Bi và đi giảng sư là Thư Phật Sát Tông. Chính vì bài kinh Từ Bi này không đơn giản là một bài kinh kêu gọi người tu tập nên khai triển lòng từ bi, mà qua đó còn đưa ra rất là nhiều chi tiết. Những chi tiết này đặc biệt lợi lạc cho những người tu tập tập nghiệp không tự. Chúng ta sẽ thấy rằng từ bi không đơn giản là một đạo đức theo cái quan niệm bình thường. Hãy từ bi không phải là thứ tình thương mà tốn ai cũng có duyên, cũng có sẵn để đừng cho người khác. Từ bi là một trạng thái tâm mát mẻ và hiền mà hành giả tu luyện, tu tập, phát triển từ nhỏ cho đến lớn, từ thấp cho đến cao. Cái từ bi cũng xác định rõ về đối tượng mà một hành giả có thể hướng đến trong việc phun tập tâm tư. Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên với một người có tiềm tâm thì cái nhìn đối chúng sanh, sự phân loại là đối chúng sanh nó khác hơn cái nhìn bình thường của chúng ta. Hôm nay được biết sự thỏa thuận của giảng sư sẽ giảng hai bài kệ mang số 145 và 146. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hòa thị đặt cho Phật chánh tâm, sau đó chúng ta sẽ cung kính sự đồ giảng sư để đến đời chúng phát khỏi trong này. Nam mô Phật Thầy.
Lạy sư tổ liên quy, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thần tòa chức đảng từ bi hoan hỷ để dựng nghiệp và bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Thầy Mẹ Giá, nam mô Sư Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ sư trưởng thần tòa chức đảng, thần tòa pháp sư cùng quý chư tăng đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô và thư nữ. Kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giới định kinh tập Sutanipata. Đề tài hôm nay kinh tập Sutanipata, chương 1, phẩm trắng. Udaka Phuka, kinh từ bi Metta Sutta, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Từ Bi, Metta Sutta, phân đoạn 145. Các sở hành của mình không nhờ nguyên phụng Phật, khiến người khác có trí, có thể sanh trì thức, mong mọi người chúng sanh được an lạc an ổn, mong họ chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. 146. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ lớn, trung thấp, loài lớn nhỏ. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa chức pháp tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sàng Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ là sư trưởng, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Trang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam, quý tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Từ Bi, tức là đoạn 145 và 146, cũng nằm trong giáo trình kinh Tiểu Bộ. Kinh Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong một bài kinh Từ Bi ở đây đó thì chúng tôi xin giảng hai cái đoạn kế tiếp của hôm tuần trước, đó là đoạn 145 và 146. Như cái đoạn 145 đó thì các sở hành của mình không nhỏ nhen vụn vặt. Ở đây đó thì cái điều này đó là một người biết cái sở hành của mình. Thật ra thì mình phải khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được an vui đó. Thì giống như là cái việc mà tự mình làm cho mình được tốt đẹp. Bài kinh tâm từ không phải là một bài kinh để phụng đọc suông, mà ở đó là giống như cái sự tu tập của chúng ta có, tức là nội lực của một người có. Thì khi một nội lực của người có đó, thì cái người đó sẽ hướng đến cái sự an lành, hay mong cho tất cả chúng sinh được an vui, nó mới thể có cái kết quả. Thì với một cái người bình thường ấy, thì ít có khi mà mình phản tỉnh được chính mình lắm, ít có khi mà mình nhìn nhận lại chính mình lắm. Và một điều đó là Phật dạy ở đây đó, với một người muốn khởi tâm từ đối với tất cả chúng sinh ấy, thì mình phải phản tỉnh lại mình, suy xét lại mình, coi những điều gì mình đã làm hay điều gì mình chưa làm. Điều gì đã làm ở đây đó, tức là mình đã tạo nên một cái nghiệp, tạo nên do thân khẩu ý bất tịnh. Cái việc mà tạo cái thân khẩu ý bất tịnh á, thì như quý vị biết rằng nó tạo thành một cái nghiệp, gọi là dù là nghiệp nhỏ hay là nghiệp lớn. Cái người mà luôn luôn phản tỉnh chính mình á, thì giống như cái người mà đặt cho mình một cái tấm kính để nhìn lên cái gương mặt của mình, xem coi cái gương mặt mình nó có dơ hay không, có dính vết bẩn hay không. Rồi mình nhìn ở đó thì có ai đó mới có thể người ta thường thường mình để ý là nhiều khi mình nhìn lỗi những chúng sinh khác á, những cái người khác á, thì dễ. Là vì mình nhìn vô thì rất là dễ, nhưng mà ít ai mình nhìn lại cái gương mặt mình dơ vết bẩn. Và chỉ có cái là mình phải nhìn phản tỉnh lại chính mình, tức là mình phải soi kiến mình mới có thể cái gương mình mới có thể nhìn thấy được cái mặt của mình nó dính như thế nào. Thì ở đây cái người tu cũng vậy. Đức Phật ngày dạy rằng khi mà khởi tâm từ với chúng sanh á, thì mình phải trước tiên là mình phải suy xét chính mình. Và cái câu ở đây được là các sở hành của mình không nhỏ nhen vụn vặt, tức là dù lớn hay là dù nhỏ, mình suy xét coi là mình có tạo điều chi hay không. Từ thân khẩu và ý, ở bên ngoài xã hội đó thì người ta nói là khi nào mà làm cái việc gì mà tự thân mình hành động thì cái tự thân mình hành động đó, thì có những quốc gia hay có những cái cái phong tục và quán của một dân tộc nào đó thì những điều đó nó trở thành một bình thường. Nhưng có một số quốc gia thì ở đó là cái điều cấm kỵ, hay là cái điều mà ta gọi là cái quy định của pháp luật. Thì nhưng mà đối với cái người ở trong Phật giáo đó, cái người tu Phật đó, là mình không phải là mình không có cái hành động từ thân hay lời nói đâu. Bởi vì thân á và lời nói, thân hành động thân hành động thì khi mà mình làm những việc đó thì mình thấy rằng cái thân của mình có cái hành động này, mà có cái hành động như là thân sát sanh, trộm cắp hoặc tà hạnh, hoặc là mình khởi lên những cái ý sân hận, hay hoặc là mình khởi lên những cái ý tà bài. Và khi mà mình làm điều đó thì ở một điều đó thì câu ở đây đó là nói đến có thể là các bậc trí thức khiến người khác có trí có thể sanh lòng chỉ trích, tức là mình làm cái điều gì đó mà mình thấy rằng là một là mình không phải là chỉ là làm, mình tạo cái hành vi đó từ trong cái suy nghĩ của mình không, rồi mình diễn ra cái hành động, cái hành động hoặc là cái lời nói của mình. Thì khi mà mình làm những cái điều đó, chúng ta thấy rằng nó có thể là bị khuất lấp, hay là bị cái điều gì đó, do cái điều gì đó mà cái người đó họ nghĩ rằng cái điều này mình làm không ai biết, hay hoặc là mình làm nó nhỏ thôi, nó không đáng đâu vào đâu hết. Nhưng mà sự thật ra đó, khi mà tâm tác tạo thành nghiệp đó, tâm nó có thể là dẫn đầu, và tâm nó có thể rằng nếu tâm hướng đến cái đường tà, tức là tâm hướng đến cái pháp bất thiện, tâm suy nghĩ ác, thì khiến cho cái hành động đó, nó trở thành cái hành động ác. Thì như vậy đó, thì khi mà mình làm cái dù mình tạo cái việc đó, cái việc bất thiện do thân khẩu ý không tốt rồi đó, thì không có thiện, không có tốt rồi đó, thì mình nghĩ rằng là đối với các bậc trí đó, các bậc thiện trí đó, người ta có thể là quở trách, dù là bởi vì các bậc có trí đó là nhìn cái điều đó mà căn cứ vào kinh và luật, căn cứ vào kinh và luật, căn cứ vào cái sở hành mà có cái kết quả của bậc thiện trí thức. Và do vậy đó thì người đó thấy rằng mình làm nó sai, làm điều gì, thì khi mà mình nhìn cái điều đó, mình biết rằng là cái việc làm đó khi chúng ta tạo ra do thân sát sanh, do thân trộm cắp, hoặc là do thân tà hạnh, từ cái việc mà sân hận, vì mình chỉ khởi cái tâm lên thôi, vì mình chỉ khởi cái tâm bất thiện lên thôi, khởi cái tâm bất thiện thôi, thì ngay lập tức khiến cho cái thân của mình là hành động, và cái lời nói mình nó có thể nói đi những cái lời không tốt, những cái lời không tốt, ví dụ như nói dối, hay nói độc ác, nói thư vệt, thư dệt, vân vân. Thì do mình tạo cái nghiệp như vậy, thì ví dụ như mình thấy rằng là cũng là một người, nhưng mà nếu như một người có một người đó, thì mình thấy là tạo nên cái sự gần gũi dễ dàng, do là cái có cái tâm mát mẻ, do có cái tâm mát mẻ, thì khi mà mình gần gũi với những người có tâm mát mẻ như vậy đó, thì mình cảm thấy an toàn, cảm thấy an toàn, cảm thấy như là một cái điều gì đó ấm áp, hay hoặc là cái chỗ để cho mình gắn bó, cái nơi để cho mình gắn bó nương tựa vào. Nhưng mà nếu như mà mình gần với một cái người nào đó gần một cái người nào đó, thì mà mình cái người đó họ nóng nảy, họ sân hận, họ tức là khởi lên những cái tâm sân hận, và có thể có những cái hành động đem đến tổn hại những chúng sinh khác, thì mình cảm thấy khi mình gần người đó nó cũng không mang đến cái sự an, không có cái sự an toàn cho mình, cũng như là không có cái sự an vui cho mình và những người xung quanh. Thì như vậy đó là cái điều mà không tốt. Trong khi với một người mà làm cái điều gì, mình thấy rằng, mình xét thấy rằng là dù cái việc mà nhỏ nhặt phản tỉnh là chính mình, xem coi mình đã làm những cái điều gì chưa, tức là mình đã tạo cái nghiệp do thân khẩu ý bất tịnh, do thân khẩu ý bất tịnh tạo ra cái nghiệp mà từ sát sanh trộm cắp và nói dối và uống rượu vân vân. Thì những cái điều đó, khi là mình có phúc lắm ở một chỗ nào hay một nơi nào hay thời gian nào, thì cái nghiệp cái việc đó, đó mình làm nó không thể nào mà tỏ lấp đâu được. Và do vậy đó thì cái người mà biết nhìn những cái nhìn phản tỉnh được chính mình á, cái lỗi lầm dù nhỏ nha, thì khác được thiện trí thức nhìn thấy những cái lỗi lầm đó. Và khi mà mình có lòng tham và có lòng quý, tức là có cái sự biết xấu hổ, biết mắc cỡ với những cái hành vi xấu của mình, với hành vi xấu của mình, thì mình biết nhìn nhận, biết mắc cỡ như vậy thì ngay lập tức mình có thể ngăn chặn những cái hành vi xấu của mình. Rồi hoặc là một người biết sợ hãi với cái nghiệp xấu của mình, nếu như mà mình thốt ra những cái lời nói dối, mình thốt ra những cái hành vi xấu, hay hoặc là mình thốt ra những cái lời nói độc ác, hoặc là nói những cái lời mà đem đến tổn thương cho người khác, thì như vậy đó là mình biết rằng là đối với các bậc trí thức đó, xem cái điều này và có cái sự nhắc nhở hay là có cái sự chỉ trích, thì chúng ta phải biết sợ những cái nghiệp đó. Nhờ sợ cái nghiệp thì những vị thấy rằng là sau khi mà mình có cái hành động bất thiện do thân khẩu ý mang lại đó, thì dĩ nhiên là sẽ dắt dẫn đến cái quả xấu mà mình có thể sanh ở trong một cái cảnh giới mà ta gọi là cảnh giới khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì dù là cái chuyện mà khởi nhỏ nhặt, chúng tôi thấy rằng là có những vị kỳ kheo không phải là đợi tới cái ngày ngày Bố Tát, tức là cái ngày của Bố Tát sám hối, các vị đó sám hối, mà do rằng các vị đó cứ mỗi buổi chiều lên là chánh điện tụng kinh, sau khi chánh điện sau khi tụng kinh trên chánh điện rồi, các vị này sám hối, tự sám hối với nhau đối với các vị tiền kheo để mong rằng cho mình được trong sạch. Đó cũng là cái cách mà phản tỉnh cho chính mình. Hoặc là mình làm điều gì Phật dạy rằng là có hại cho mình, có hại cho người thì mình không nên làm, có hại cho người, có lợi cho mình mà cũng không nên làm, và có lợi cho người mà có hại cho mình thì cũng không nên làm. Mà chúng ta chỉ làm những cái việc gì có lợi cho người và có lợi cho mình. Thì ở đây đây chúng ta biết rằng mình tạo cái nghiệp xấu đó, dù là nhỏ hay là lớn, cái một chút thôi, nhưng mà nếu như mình có phản tỉnh thì giống như cái người mà tự rửa cho mình một cái gương mặt được sạch sẽ, cái gương mặt có dính bụi, dính bẩn, những cái vết nhơ, thì khi đó là mình nhìn lại mình. Một mặt nữa đó là không phải những mình làm điều đó nó có tác hại đến cái đời sống phạm hạnh của mình không, mà còn phải ảnh hưởng đến cái việc mà giống như là cái uy tín của tăng đoàn, uy tín, uy lực, uy tín của Tam Bảo, cái sự thanh tịnh của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Dù là mình làm cái việc đó mà thế gian chê cười, các bậc thiện trí thức chỉ trích và nhắc nhở, thì mình phải biết xấu hổ hoặc là biết sợ hãi với những điều đó. Và khi mà mình có nhìn những điều đó đó, thì mình mong rằng với cái sự tu tập của mình có, tức là mình có tu tập
là mình đã tạo cho mình một cái nội lực có. Ví dụ như người thấy rằng là cái người mà trong những cái chuyện kiếm hiệp á, tức là cái người mà đánh chưởng á, tức là họ phải dùng những cái lực rất là mạnh. Thì khi mà họ đánh vỡ một cái gì đó thì dĩ nhiên cái nội lực của họ có, cũng như là chính cái người mà có phản tỉnh chính mình, có tu tập cho chính mình, tạo nên một cái tâm, cái tâm từ bi, cái tâm mát mẻ, cái tâm vô sân. Như vậy đó thì hướng đến chúng sanh, mong cho chúng sanh được an lành. Đó là cái điều mà chúng ta làm cho nó có kết quả. Ví dụ như là trong bài xin giải tâm từ đó, thì nguyện cho tất cả chúng sanh ở trong hướng đông, hướng đông nam, nam tây nam, rồi tây tây bắc, đông bắc, bắc đông bắc, trên và dưới, mong cho tất cả chúng sanh được sự an lành. Tức là bốn phương tám hướng chúng ta đều mong cho tất cả chúng sanh được an lành. Và không phải là chỉ những cái bài tụng là tụng xuông, mà là giới hướng tất cả những cái tâm lực mà những cái người đó phải khởi bằng những cái tâm từ. Mình có tu tập những cái tâm từ á, thì đời sống của mình á, trước tiên á, là có được cái sự an lạc mát mẻ, an lạc mát mẻ. Và chính an lạc mát mẻ đó tạo cho cái sự mà tiến triển về phần tu tập của chính mình ở phần nội tâm, và cũng là một cái điểm nương tựa, một cái chỗ gần gũi của những cái người hậu học, hay là những cái người mà căn có đầy đủ những cái duyên lành trong Phật pháp. Thì những cái điểm, những cái bậc đó đó, những cái bậc Phật pháp tâm từ đầy đủ đó, là cái chỗ nương tựa. Vì vậy cho nên là khởi cái tâm từ ở đây là khởi tâm từ do mình có tu tập, do mình có tu tập. Khi mà mình có tu tập như vậy, mình xét thấy rằng những cái lỗi nhỏ nhặt mình đã phạm hay là không phạm, mình phải biết rõ những điều đó, hoặc là mình làm điều đó mà tác được thiện trí thức, thiện trí thức nhắc nhở chuyển chức, thì kịp thời điều chỉnh. Do rằng mình có sự xấu hổ, do rằng mình có sự mắc cỡ, hoặc là do rằng mình sợ cái nghiệp ác xấu, khi mà mình tạo cái ác nghiệp bất thiện do thân khẩu ý mang lại, thì do cái quả đó đó thì sẽ sanh ở trong cảnh giới khổ trong tương lai. Điều đó là điều có thể xảy ra, có thể xảy ra. Vì vậy cho nên là khi mà mình khởi tâm từ, mình mong cho tất cả chúng sanh được cái sự an lành. Và những cái câu kế tiếp ở trong cái đoạn 145 này đó là mong mọi các loài chúng sanh được an lạc an ổn, mong chúng sanh chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Hạnh phúc và an lạc, tức là khi mà mình có tu tập thì mình mới mong tất cả chúng sanh được cái sự an lạc. Và thật sự đây đó là cái việc mà khởi tâm từ, khởi tâm từ. Người ta nói là không phải là cái niềm hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc không phải là chỉ nhận, mà cái niềm hạnh phúc có thể là từ cho, từ cho. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái điều mà mình khởi tâm từ mong cho tất cả chúng sanh được sự an lạc, cũng là cái việc mà mình khởi rải cái tâm từ và cái sự tu tập của chính mình dưỡng dưỡng. Cũng như chúng ta thấy rằng các bậc thánh thì các ngài cũng có cái tâm từ đối với chúng sanh, và Đức Phật của chúng ta thì có một cái đức đó là bi đức, tức là lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn. Như vậy nó bao trùm với tất cả trong tam giới này, trong tam giới này. Còn đối với chúng ta thì cái việc mà mong cho tất cả chúng sanh có được sự an lành an ổn, thì mong cho chúng sanh thành đạt được một cái điều gì đó. Ví dụ như là ở trong kinh á, chúng ta có nghe rằng cha mẹ có lòng từ đối với con, có lòng từ với con, có nghĩa là con có lỗi đó thì cha mẹ tha thứ, cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Và khi mà con thành đạt được á, con thành đạt trên phương diện tài sản, trên phương diện danh vọng địa vị, trên phương diện nào đi nữa, thì nếu con thành đạt thì cha mẹ mong cho con thành đạt những điều đó. Cũng như vậy, mình có được cái sự tu tập, tức là có được cái sự tu tập và được cái sự an lạc mát mẻ từ nội tâm, thì mình mong cho chúng sanh được mát mẻ ở trong nội tâm, cũng như là cái sự thành đạt, chính đạt được một cái điều gì đó. Và như vậy đó thì vừa là việc làm có lợi cho mình và có lợi cho tất cả chúng sinh khác. Đây là một cái việc mà khởi tâm từ chúng ta thấy rằng rất quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Hay gọi là những cái từ tâm từ ở đây đó, là không phải chỉ một ngày một giờ mà chúng ta có thể tu tập một cách trọn vẹn, mà chúng ta có cái sự tu tập, có cái sự thuần thục luôn luôn thường xuyên, thì mình mới có sự thuần thục được, thuần thục được. Tức là mình khởi tâm từ, dù là cái chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, chúng sanh đó có xúc phạm hay là làm đau khổ đến mình hay không, thì mình mong cho chúng sanh đó có được cái sự an lạc, do có cái sự an lạc có được cái thành tựu mà do cái chúng sanh đó mong muốn, cũng như là về tài sản, về danh vọng, về địa vị, hoặc là về sự tu tập, về sự tu tập của mỗi chúng sanh đó, mong cho tất cả những chúng sanh được sự an lành. Đó là điều mà cái hạnh phúc, cái hạnh phúc lớn của tất cả chúng sanh. Thì cái đoạn thứ hai ở đây đó, tức là đoạn 146 ở đây đó, thì mong cho những ai hữu tình có mạng sống, về hữu tình ở đây là chỉ cho tất cả chúng sanh có mạng sống, dù là lớn như là những con voi, hay hoặc là những chúng sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, hay là những con kiến nhỏ, hay là những con vi khuẩn nhỏ nhỏ thôi. Mong cho tất cả chúng sanh, những ai đó, những chúng sanh hữu tình đó, có mạng sống, tức là có sự sống, có sự sống, tức là cái chúng sanh đó đó thì có cái mạng sống, mong rằng cho chúng sanh đó hữu tình được sống, được trường thọ, và chúng sanh đó có được cái mạng sống, tức là cái loài những chúng sanh hữu tình từ bất cứ chúng sanh nào có sự sống, chúng sanh sanh trong cảnh khổ cũng là chúng sanh, chúng sanh trong cõi dục giới vui cũng là chúng sanh, chúng sanh ở trong cõi sắc giới, một vô sắc sắc giới cũng là chúng sanh, gọi là chúng sanh. Thì ở đây là mong cho các cái lò hữu tình đó, dù là như thế nào, ví dụ như mình nói rằng cái câu ở đây đó, Đức Phật người dạy rằng kẻ yếu hay kẻ mạnh không bỏ sót một ai. Thì thường đó là chúng ta thấy rằng á, là cái việc mà cái người mà thấy cô thấy yếu, thì khi mà chúng sanh đó, chúng ta thấy rằng rất là đa dạng, chúng ta nói là hình thù đó, cái hình thù, và trong cái những chúng sanh mà có những cái cảnh giới, rồi cái cảnh giới đó tùy thuộc vào cái thuốc, và cái có những cái chúng sanh có những cái nghiệp xấu thì sanh ở trong cảnh giới khổ, rồi có những chúng sanh có những nghiệp thiện, nghiệp thiện ở đây nói đến là mình tạo cái nhân gì, nhân bố thí, nhân trì giới, nhân tham thiền, nhân chánh niệm, vân vân, thì những cái nhân đó nó làm cho chúng sanh đó có được sự an lạc. Khi mà mình mong cho tất cả những loài hữu tình đó, dù là kẻ yếu thế hay là kẻ mạnh, tức là cái chúng sanh đó là mạnh hay là yếu, ví dụ như ta nói rằng câu mà gọi là chúng sanh nó gọi là chúng sanh ở trong cảnh giới khổ, rồi có những cái loại, có nhân loại của chúng ta phần lớn cõi nhân loại chúng ta hoặc là cõi dục giới giới vân vân, thì những cái cảnh giới vui đó thường là chúng sanh hai cảnh hai chân, rồi có những chúng sanh thì rất là nhiều chân, rất là nhiều chân, tức là chỉ cho chúng sanh mà như con rết mà mình biết á, con rết đó nó rất là nhiều chân, rồi chúng sanh là rất là nhiều chân hoặc là hai chân hoặc là nhiều chân vân vân, thì mong cho tất cả chúng sanh đó được cái sự an lạc. Thì dù là kẻ yếu thế hay là kẻ mạnh thế, kẻ mạnh thế, bởi vì chúng sanh thường là mình có cái một người phàm phu đó, thường là bên ngoài người ta có cái điều đó là thường thường là ỷ lại, hay là thường thường là cao ngạo, thường thường là tự cho cái tôi của mình nó lớn, và do vậy đó thì họ cũng không có, họ không chắc, họ không có để một người khác dù là cái kẻ yếu thế hơn. Có những người như vậy đó quý vị, có những người như vậy, cái lòng họ nghĩ rằng là họ là trên hết, và do vậy đó thì họ sẵn sàng làm khổ những cái người, những chúng sanh yếu thế. Nhưng mà ngược lại ở đây đó, chúng ta thấy rằng là trong kinh Phật dạy rằng kẻ mình mong cho các cái lời hữu tình đó, dù là mạng sống mà có thọ hay là không thọ, chúng sanh đó ở cảnh giới nào, cảnh giới vui hay cảnh giới khổ, cảnh giới giới dục giới, khỏi dục giới, khỏi sắc giới hoặc khỏi vô sắc giới, hoặc là những người xung quanh của mình, tức là những cái người họ có thể là đồng thiền đồng đồng hội như mình, hoặc là những người không đồng thiền đồng hội, hoặc là những người mà chống bán, hay hoặc là những người mà gian ác vân vân. Thì khi mà mình mong cho tất cả những chúng sanh đó, dù là cái như thế nào, dù là cái người đó là yếu thế hay là mạnh thế, kẻ mạnh, thì mình mong rằng cho chúng sanh đó không tức là được cái sự hạnh phúc lâu dài, sự hạnh phúc lâu dài. Sự hạnh phúc lâu dài đó là không phải là ví dụ như chúng ta thấy rằng nói đến cái bác ái, cái từ bác ái của Thiên Chúa Giáo và cái lòng từ bi của đạo Phật đó, thì cái bác ái, cái lòng bác ái đó, nó chỉ có giới hạn ở trong con người, tức là giữa con người với con người với nhau, giữa người này và người khác thôi. Còn đối với lòng từ bi đó của đạo Phật đó, thì mong cho tất cả chúng sanh lầu hữu tình, dù lớn hay là dù nhỏ, dù lớn hay dù nhỏ, dù xa hay là gần, dù là nhiều chân hay là một chân, vân vân, hoặc là chúng sanh rất là đa dạng. Như chúng tôi đã nói rằng do phước, do tội, do nghiệp của chúng sanh, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp thì có nhân của nghiệp thiện nó khác nhau, và do đó nó có quả khác nhau, và khi mà có quả khác nhau thì tạo nên hình dạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt trung bộ kinh đó, thì Đức Phật có nói rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp không chia chúng sanh cao xa hay thấp hèn. Sở dĩ có sự chênh lệch trong cuộc đời này từ cái cõi nhân loại của chúng ta thôi, tức là cõi người của chúng ta đây, có những người như thế này, có những người như thế khác, có những người được sắc đẹp, nhưng mà có người thì xấu, rồi có người thì mạnh khỏe, có người thì ốm đau triền miên, rồi có người sống thọ, có người chết yểu, có người già sang, có người nghèo khổ, có người danh vọng, có người hèn hạ. Thì như vậy đó thì chính là do cái phước nghiệp của họ, cái nghiệp của họ, cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp tốt, nghiệp xấu mà tạo nên sự khác biệt đó. Nhưng mà đối với những chúng sanh á, thì đối với những người tu đó, về tâm từ đó, thì mong cho tất cả chúng sanh dù xa hay gần, dù như thế nào, lớn hay nhỏ, cũng mong cho tất cả chúng sinh đó được sự an vui. Khi mà mình rải tâm từ, tức là tâm mình hướng đến chúng sinh đó, và mình sẽ đặt hết toàn bộ bỏ cái tâm của mình hướng đến chúng sinh đó, và cũng là ở chính cái tâm tu tập của mình có, tức là mình có tu tập tâm từ nói riêng và tất cả các cái thiện pháp nói chung, nó làm trở thành một cái động lực rất là lớn, và đó là cái sự thành tựu do là mình nguyện cho tất cả chúng sinh được thành tựu. Thì chính cái điều đó do cái sức tu tập của mình có, và do cái mình hướng cái tâm lực của mình mạnh đến những chúng sinh đó, thì thật sự nó có cái kết quả hẳn rồi, nó có cái kết quả hẳn rồi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng mỗi chúng sinh đều phải do nghiệp của mình chết sống, sống thọ hay chết yểu, hay sanh cảnh giới an vui, hay hoặc là sanh tâm cảnh giới khổ đau, thì cái đó điều đó là tùy thuộc vào vào nghiệp, tùy thuộc cái hành vi tạo nghiệp của mình. Như vậy thì ở đây đó cũng như là ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có dạy rằng mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp chúng sẽ đi, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy phải làm lành, tích lũy cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Thì Đức Phật ngày nói rằng tất cả chúng sanh đều phải chết với cái kiếp sống này, hay hoặc là bất cứ một kiếp sống nào, tuổi thọ có đến bao nhiêu ngàn năm triệu năm thì cũng phải có lúc chấm dứt. Rồi hoặc là chúng sanh ở cõi nhân loại thì cũng 50-70 năm gì đó, tùy vào người thọ và yếu, hoặc 100 năm, 100 tuổi rồi cũng phải chết. Và do vậy đó thì mình á, với một người phàm phu á, thì thường là sống tùy thuộc vào nghiệp. Nghiệp thiện thì sanh ở cảnh giới an vui, nghiệp khổ, nghiệp ác sinh, nghiệp ác thì sanh cảnh giới khổ. Thì do vậy đó thì Đức Phật ngày dạy rằng mình tự tạo cái thiện nghiệp cho chính mình, làm cái chỗ nương tựa cho chính mình, và khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh cũng là một thiện pháp, cũng là một thiện pháp mong cho tất cả chúng sanh được sự an lạc. Khi đó đó là mình có cái sự không có cái sự tu tập, tức là mình tu tập các cái thiện pháp khác nhau, từ thân khẩu ý của mình. Mình hướng cái tâm lực của mình, tức là hướng cái tâm từ của mình, mong cho tất cả chúng sinh được cái sự có sự an lạc, có được cái sự hạnh phúc, dù là lớn hay là nhỏ, trung thấp hay là loài lớn loài nhỏ, dài hay ngắn, lớn nhỏ, thì mình mong cho tất cả chúng sinh đó có được cái sự an lạc. Thì chính mình mong cho có sự an lạc đó, điều đó nó có thể có cái kết quả, chứ không phải là mình chỉ đọc những cái lời suông. Hay hoặc là có người khác thì mình tỏ ra mình có cái tâm từ với người đó, nhưng mà sự thật ra là trong tâm mình không có khởi cái tâm từ đối với chúng sinh đó, hoặc là cái sức tu tập của mình không có để trở thành một cái động lực mạnh, thì làm sao hướng đến cái tâm từ những chúng sinh đã có được. Không phải là những chỉ đọc hướng đông hướng tây nam hướng bắc không, hướng trên hướng dưới không, mà là có cái sự tâm, có cái tâm, có cái sự tu tập của chính mình. Khi mà mình có cái tu tập của chính mình thì mình mong cho chúng sanh đó có được sự an lạc, thì nó có thể có được cái kết quả đó. Và là chúng sanh đó do cái năng lực hướng đến của mình, do năng lực mà mình khởi cái từ tâm đối với chúng sanh đó, thì mình chúng sanh đó mới có được cái sự an lạc. Thì hôm nay đó chúng tôi không được khỏe, chúng tôi xin được giảng hai cái đoạn kế tiếp này, tức là đoạn 145 cũng như là 146. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư tu đức được an lạc, kính chúc chư tu tu nữ đi thực tự, mong cho quý vị được an vui sáng quá. Nam mô Bụt Ha Gia. Bây giờ thì con xin phép thỉnh thượng tọa giác cảnh trở lại.
Sau khi kết thúc chương trình học tập, bác sĩ tôi được giải cứu với sự tự do. Thực ra thì hôm nay sẽ đi sang lễ một người thiền viện Guru Person Center ở tại Houston. nên không có ở trong Zoom được, mà phải rời ở đây trong gì đó. Do vậy xin quý Phật tử một vị quốc trên mấy câu thảo luận, những câu thảo luận đã sẵn sàng. Xin được thỉnh chư tăng sẵn với ngài hoan hỷ tuần bị để giảng giải những phần này. Bây giờ thì mời sự chuyển ra chúng ta có từ một thời sư và từ một học sinh. Do đó kính thỉnh sư tỏa thời sư, không biết là sư tỏa thời sư có ở mặt ở trước máy và sư tỏa giúp chứ không. Nếu được thì xin sư tỏa hoan hỷ giảng cho câu số 1. Bất kỳ thời sư thường đọc khó nghe được không? Thứ gì như sư đã thực sự không có mặt ở trước máy và những cái gì còn nghĩ cho một chút chúng ta không thấy có sự thực sự có mặt ở trước máy. Hôm nay là một ngày mà từ thứ gì chúng ta thiếu vị giảng sư và thực sự nó kẹt sư đó học tinh thì mới giảng xong mà sư đó cũng không có khỏe, còn chúng tôi thì lại phải đi là phải đi dự lễ từ đi xuống lúc 9:30 giờ vì cái thực tế quan hệ giúp cho một kể cho một chút sư sư đó học tinh nghe sư đó quan hệ sư đó giúp trở lại mà có cái gì thực tế quan hệ liên lạc với sư tổ thầy sư, bây giờ sư tổ thầy sư giúp giảng cho những câu kế tiếp. Dạ vâng, ở đây chúng ta có chuyện viên nhiêu thường như là người có hiểu biết hay là bậc thiền trí thì sư tổ thầy giảng viên nhiêu nghĩa là như thế nào, thầy thỉnh chư tổ.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thi Trường, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh, Cùng Chư Cùng Đức Đàn, Thiện Diện Thân Tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, ở đây thì con nghĩ rằng cái từ vinh nhu như là Thượng Tọa đã nói khi nãy đó là cái sự hiểu biết. Thì được hiểu như thế nào đó thì con xin thưa rằng nó là ở đây đó là cái đối với các vật thiện trí đó, thì mình nói ở đây vật thiện trí có thể nói là nói là Đức Phật hay là chư vị thánh, tức là Đức Phật có một cái gọi là cái vật bao nhiêu trí, tức là biết tất cả những chúng sinh từ ở cảnh giới. Biết cả tất cả những chúng sinh ở cảnh giới khổ, cảnh giới vui, cảnh giới cao, cảnh giới thấp, rồi mỗi một cảnh giới như vậy đó tùy thuộc vào nghiệp của chúng sinh, có thể là thiện nghiệp và ác nghiệp, do cái nhân của thiện nghiệp nào mà sanh cảnh giới ấy, do cái nhân của thiện nghiệp nào mà sanh cảnh giới nọ, vân vân. Thì đối với các bậc thiện trí đó, như là Đức Phật và chư vị thánh á, thì có thể là hiểu được, hiểu và biết được những cái điều đó. Dạ, hiểu được là chúng sanh do cái nghiệp nào mà chúng sanh bị sanh cảnh giới đó. Hoặc là ở đây đó là cái từ mà gọi là vinh nhu, là hiểu biết đó. Thì một điều nữa là hiểu được cái căn cơ của chúng sanh. Đối với các bậc thánh và như cũng như Đức Phật đó, là hiểu được các cái căn cơ, đặc biệt đối với Đức Phật ấy, thì ngài hiểu được các cái căn cơ của chúng sanh, cái căn cơ đó. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta thấy vào thời kỳ Đức Phật đó, thì Đức Phật không phải là ưng không này, mà như ngày nay của chúng ta là mình thứ là lên thuyết pháp, lên giảng đạo, nhưng mà mình cũng không có thể thấu suốt hoặc hiểu được cái căn cơ của chúng sanh. Còn đối với Đức Phật á, thì một khi Ngài độ ai, Ngài thuyết độ ai, thì Ngài biết được cái căn cơ của chúng sanh đó. Cái căn cơ, ví dụ như là chúng ta thấy ở trong Kinh Pháp Cú, có nhắc đến cái câu chuyện mà ông, một vị tỳ kheo mà tu về đề mục bất tịnh á, cái vị tỳ kheo này á, không thể, mặc dù là có cái sự cố gắng lắm và có cái sự tinh tấn lắm, nhưng mà cũng không thể thành tựu được cái điều gì. Thì khi Đức Phật này biết được cái căn cơ của chúng sinh đó, cái vị tỳ kheo đó nhiều kiếp trước đã từng là một cái thợ kim hoàng, và do là thợ kim hoàng, tức là người thợ bạc ngày nay ta gọi là thợ mà làm các cái đồ nữ trang ấy, thì như vậy thì do rằng là mắt rồi đời sống hàng ngày tiếp xúc với lại những cái loại trang sức, các cái loại trang sức khác nhau, nó tạo nên màu sắc rất là đẹp. Như vậy thì Đức Phật này dạy về cái đề mục mà nói lên cái không phải là cái điều bất tịnh, mà là để cho cái vị ấy nó thích hợp với cái nhân duyên, cũng như là thích hợp với cái căn cơ của những vị đó, của cái vị tỳ kheo đó. Thì nhiều kiếp trước vị tỳ kheo đó đã từng làm cái thợ kim hoàng, cho nên không thể nào nó thích hợp với cái đề mục của gọi là đề mục bất tịnh, mà cần một cái đề mục khác để vị ấy có thành tựu. Thì quả vậy, quả thật như vậy đó. Thì sau đó thì đức cái vị tỳ kheo đó đã thành tựu, thành tựu là do có tu tập. Thì ở đây đó, cái từ quy nhu ở đây cũng có nghĩa là Đức Phật Ngài hiểu rõ, và Ngài hiểu rõ được là cái căn cơ của chúng sanh đó. Đức Phật Ngài thuyết pháp mà có thể là thuyết pháp sâu rộng, có thể thuyết pháp một cách đơn giản, thì Đức Phật Ngài thuyết những thuyết pháp thì những chúng sanh đó có thể lãnh hội được và có thể giác ngộ được, là như vậy. Rồi trong cái nghĩa ở đây đó, thì Đức Phật Ngài biết được cái pháp nào đưa đến cái đời sống có thể chúng sanh hướng thượng được, giải thoát tu tập được. Thì ở đây Đức Phật Ngài biết cái pháp nào để làm cho thích hợp với những chúng sinh đó, và chính cái pháp đó thì dù trước dù sau, dù là xưa cũng như là nay, quá khứ cũng như ở hiện tại và tương lai cũng vậy, cái pháp đó Đức Phật Ngài nó có cái khả năng hướng thượng, thì quả thật là cái pháp đó đưa đến hướng thượng, chứ không ai có thể nói rằng cái pháp đó không đưa đến hướng thượng được, mà pháp đó Đức Phật Ngài đã chặt thật là đưa đến cái sự giác ngộ. Tôi nếu cái vị ấy có tu tập, có tu tập thì vị đó sẽ được giác ngộ, sẽ được lợi lạc, đó là cái điều mà chắc thật như vậy. Còn hơn nữa là ở đây muốn nói đến cái sự hiểu biết nữa đó, hiểu biết nữa đó, là hiểu biết cái Đức Phật này nói rằng cái pháp nào đưa đến cái thối đọ, tức là những chúng sanh mà sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối rượu vân vân, thì do rằng cái tâm hướng đến điều ác, hướng đến cái ác, tức là hướng đến cái pháp bất thiện, tâm khởi lên cái tâm bất thiện, cho nên là dẫn đến cái quả khổ. Thì Đức Phật này nói rằng do cái nhân đó đưa đến cái quả khổ, thì dù mình có làm cái nhân, khi mà mình đã tạo cái nhân bất thiện rồi, tức là do tham sân si, do tà kiến, do ngã mạn, do si mê vân vân, thì nó tạo cái quả khổ, thì điều đó là điều mà chắc thật Đức Phật này biết được. Như là thứ hai nữa là cái nghĩa là quy nhu ở đây là sự hiểu biết nữa đó, là chỉ cho các cái bậc mà phải nói là cái bậc thượng trí ở trong cuộc đời này, tức là ở đây dù mặc dù là cái người phàm, tức là một vị thượng trí mặc dù là người phàm, thì trí thức thì dựa vào kinh điển, dựa vào tam tạng kinh điển, hoặc là do là đã thực hiện, đã chiêm nghiệm được những điều đó, vị ấy hiểu biết và biết rõ những điều đó, cho nên là vị ấy nhắc nhở hay là sự hiểu biết thì mong cho tất cả những cái người đó nói rằng là hãy đừng làm như vậy, đừng có hành động như vậy. Nếu hành động như vậy thì dẫn đến cái quả khổ cho mình và đau đến, dẫn đến cái đưa đến cái khổ đau cho những chúng sinh khác thì đừng nên làm. Thì như vậy đó, thì ở đây cái khuyên nhu là đối với cái người bậc thiện, các cái bậc thiện trí thức trong cuộc đời này, mặc dù là phàm phu nhưng mà do rằng dựa vào kinh điển, dựa vào tam bản, dựa vào sự tu tập của chính mình, dựa vào sự thực hiện của chính mình, hiểu biết rõ những điều đó, nhắc nhở thì điều đó cũng là một cái điều mà nhắc nhở để hướng những cái lợi lạc đến mọi người khác là như vậy. Thì chúng tôi xin dịp có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi số 1 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì có không đại đức Pháp Tính có thể nghe được không? Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có trước máy không vậy? Cậu gió là bệnh nữa. Rồi bây giờ thì kế tiếp đó là con không biết là thượng tọa Trì Siêu có mặt trước máy không vậy? Nếu thượng tọa có trước máy thì thượng tọa quan nghĩ cho con một tín hiệu để thỉnh thượng tọa thảo luận. Thì cũng không có tín hiệu gì nữa hả? Con thấy có sư trưởng, không biết hôm nay sư trưởng có khỏe được không? Và nếu sư trưởng khỏe được thì con thỉnh sư trưởng và nghỉ thảo luận. Thì hôm nay thì các vị giảng sư hình như là ít vắng, con không biết là sư trưởng có nghe được không? Nếu sư trưởng có nghe thì sư trưởng và nghỉ tiếp còn thảo luận cái câu kế tiếp rồi chúng ta. Sư trưởng. Dạ, con không biết sư trưởng có nghe được không nhỉ? Cũng không có tín hiệu à. Mấy hôm trước có dạy không cái gì? Hôm nay chúng tôi bệnh mà. Không có ai vậy. Thượng tọa Giác Đẳng thì bận công việc rồi, đi rồi. Dạ, quý vị nào quan hỷ liên lạc với thượng tọa Trì Siêu dùm chúng tôi thôi. Quý vị liên lạc dùm để thỉnh thượng tọa Trì Siêu thảo luận dùm. Chứ một mình thì mệt lắm rồi. Dạ, con rất quan hỷ thấy sư trưởng đưa tay. Dạ, con thỉnh sư trưởng quan hỷ ở đây có cái từ mà những việc dù bé nhỏ, cái từ bút cái từ bút đăng hay là gì, bút đăng có đúng không quý vị, là điều gì? Để chúng tôi coi là cái câu nguyên văn Bali coi là cái gì. Nãy gì chúng tôi thấy có thấy nguyên văn Bali mà đang đúc thân. Khúc đăng à, quên chỉ khúc đăng nhỏ. Dạ con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận giúp cho con cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng bốt ra đây đó. Câu hỏi số 2 đó là những việc dù bé nhỏ thì khúc đăng là gì? Con không biết sư trưởng có nghe được không, nãy con thấy sư trưởng đưa tay rồi mà. thời sư trưởng cũng không thấy luôn. Chứ gì ba nghĩ chờ một chút coi sư trưởng có vô được không? Nghĩ chào à. À, vậy nghĩ gì chờ chút nha, sư trưởng vô rồi hả? Mai thường tỏ tự quyền, thường tỏ pháp đăng đâu cũng không thấy vô. Thôi bây giờ không có ai hết, chắc có lẽ là chúng tôi tiếp tục thảo luận nữa. Thế bây giờ để rồi cái sống vấn như thế này sao được. Đang đau cổ. Dạ con thấy có sư trưởng vào room rồi á sư trưởng. À, con không biết sư trưởng có nghe được không? Khi nãy là như sư trưởng bị rớt rớt nét ấy. À, con không biết sư trưởng có bây giờ có nghe được không vậy? À, nếu sư trưởng có nghe được thì con thỉnh sư trưởng quản hỷ giúp cho chúng con thảo luận. Dạ sư trưởng nghe được sư trưởng. Dạ con xin thỉnh sư trưởng cái câu thảo luận số 2 sư trưởng. Sư trưởng quan hệ thảo luận giúp cho chúng con câu số 2 mà thường tỏ giác cảnh nêu ra ở đây đó là việc dù lớn bé thì khúc đăng là gì. Dạ, con xin thỉnh sư trưởng quan hệ giúp thảo luận cho chúng con.
Nam mô Tha Ya. Bất kỳ tâm bên trên chuyện gì cũng được. À quý vị thấy nếu có những câu hỏi như vậy không không đầy đúng đâu. Tôi hồi xưa mà tôi hỏi chữ tâm phụ từ cũng như chửi vậy thì ví dụ như hỏi gì đạo anh đi đôi gì gì như là đạo giả là độ giả đến ngày ngày ra làm công gì nhé. Còn đường đạo là đường đi như đạo chỉ đạo gì đó mình đạo làm đạo là gì như vậy đạo đạo lúa hành nếp vân vân suy các ngày hậu đúng cái chỗ nào giờ mà không có nhạc gì ví dụ như cái chữ quốc gia như quốc gia ta liên ca gì đó phải đi cái từ điển còn có cách nghe một từ vậy nó còn là một từ trùng âm hay bất đồng từ đồng từ bất đồng nghĩa ở người chữ Pali rất là phong phú nhiều nghĩa và cái một chữ dịch ra chỗ nào hai ba là nghĩa cái chỗ kia nữa ví dụ như là đi băng tôi bị hỏi rồi về đi băng là đi ba là gì ở đi kèm cái gì đó trả lời dân thôi nói cái chỗ đang nên là ngọn đèn hay là và chỗ hay đảo mình hỗn đứng cái bạch dân mà hỗn đứng chỗ đó thì cũng ai dân giải cũng dân giải đâu nếu quý vị hãy đưa lên một cái câu thì những đứa bé như thế nào như cô đang bị cài phải không biết cái gì hỏi cô đang đây được cài vẫn cô đang bị cài là tiểu bục bên của giang như tiểu bục bên đảo. À, có hai cái gì đấy là tự đi theo là quý vị làm cho nên đó mới nghe được thì nếu mà không
Dạ, bạch sư trưởng, xin sư trưởng Phan Hỷ. Tại vì con chỉ nêu trong cái câu mà chắc con nghĩ là thượng tọa thích ở trong cái bài kinh Karani, có đoạn này con nhớ trong cái bài kinh Nhóm Minh Kinh Karani sư trưởng. Thì ở đây thì con đọc trong cái phần khi nãy mà giảng nó dù lớn hay dù nhỏ, con nghĩ chắc cái từ nhỏ này là chỉ tức là cái đoạn 45 và đoạn 46 đó, lớn nhỏ tung thấp lớn nhỏ chắc chỉ cho tất cả loài chúng sanh đó chứ được. Con nghĩ là như vậy, nó trong cái đoạn kinh này vì nãy con giảng có bóp theo trong một cái từ gọi là na chát khúc đăng sáng mát cha rê kim chê dê ná quyên nhu ba rê vân vân. Thì con nghĩ rằng cái câu này nó nhỏ chỉ cho chúng sanh lớn hoặc là nhỏ ở trong tam giới nguyện cho chúng sanh đó sư trưởng. Dạ, con không biết sư trưởng có dạ tức là chỉ cho chúng sanh lớn hoặc là nhỏ. Thì khi nãy con đọc con phần Việt văn của Hòa Thượng Minh Châu thì con thấy rằng mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay lớn, trung thấp loài nhỏ, trung thấp loài lớn nhỏ. Vậy đó sư trưởng. Dạ con kính thỉnh sư trưởng.
Nhớ một mối hồi nữa em có cho từ hỏi khóa nhỏ này tầm chương kích cố mấy giang dạng nghề là mấy giang dạng dạng công rồi hỏi ra ông thầy được ông thân bộ được cho mấy chủ yếu là con hàng thử ngày xây dựng cái chương trình là lớp thớ một chữ lớp thớ chữ nghe bất nghĩa thì chỗ mà dùng sai thì chữ như thế chúng ta thấy chữ chư là các người nhưng mà chỉ không người gia các lượng cũng như chưa bị dùng quý là phải gia các trong không được đọc quyền không được đọc là chưa các rồi luôn thì chắc cả phải đọc gia các cho nên nhiều khi mà đồng âm là bất tương tự đừng được bất tương nghĩa họ nói gì cái mặt vậy thì dễ hiểu rồi biết rồi thì có gì đâu. Đây là trong cái bài kinh Karani gọi là bài kinh về tâm tư là hay như là cho đỡ đầu đuôi hoặc là ăn phúc đến đây chúng trên hữu tượng hữu tình như là lớn nhỏ bé hoặc là trung bình hoặc từng hoặc là đa phúc hay từng chân lui đa phúc và những đức chân lui những rắn hai chân bốn cẳng hai một cẳng hai chân là người dịch và chiên của hai chân và bốn cẳng thì heo chó bò vân vân bốn cẳng để biết tới chúng sanh hai người mà hai người chân tê mười hướng tam hướng chân tam hướng hộ hai hướng cho đến viên mười hướng là gãi cho người tức hai người sẽ là bốn chân chia sự cầu á để chúng từ về tâm bi như thế tâm thế như vậy làm sao như vậy thì ở đây chúng ta được hiểu rằng do một vật nhỏ bé như con ma trùng là con kiến cũng như con bộ hòa cũng như cái câu này vật gì khác tiểu như gì chi và thấy là con kiến con mối là bị rớt xuống như những nước mình cũng là lấy cái cây bị rớt lên cũng nghĩa là giật dĩ chuyện kiểu gì bất gì chớ có lấy là nhỏ mà không làm và áp dụng nó nhưng tích tụ lâu ngày thành nhà như một việc lớn và cũng vậy việc chuyển dụng nó nhưng nhiều lần vậy nó cũng là thật như là sẽ ra trong nghiệp thiện nghiệp đó vậy nên không bỏ sót điều nào cả. Do nếu phân tích theo vị tâm thì lớn như con voi, con voi còn tưởng dầu cho cái xác thân nó khoảng mẹ như tấn gì đó nhưng mà nó vẫn ngủ quẩn cũng vẫn ngủ quẩn mấy tấm gì nữa cũng là sắc quẩn, rồi trong khi nó có tâm thì nó có tứ diện quẩn là thọ tưởng hành thức, rồi cái con kiến trí tùy vận kiến lẫn kiến con thằng vận kiến này gì đó nhỏ nhỏ là cái kia nhiều khi mình là đi đâu có gì có mồ hôi rồi mình biến tâm cái đó đến thọ như vậy nó căng như chút khó chịu nhà cũng cái điện là cái gì gì đó này. Là cái nhỏ gì nó cũng vẫn là quẩn dưới gặp nó qua những nhà làm thì con kiến với con voi không nó có khác gì ở trên con gì ngũ quẩn người hai xứ về tam giới là từ đây về con kiến hay là con voi là nó bản thân xuất sinh thì nó chỉ khi nào mà hắn là đau khổ đây nó sân nó cắn lộ nhau thì là sân thì nó là khổ bé rồi còn khi nào nó có sự thái cho ra càng uống vân vân là dẫn tới tình dục cho nên thì nó là cái tình thái mà bé như vậy con kiến là con voi đó trên bốn giới thì nó không thể để nào đạt kiếm được tạo quả mà không đã kiếm được quả thì nó có cái niết bàn thế là hai đế sau cũng còn ở đây rồi những người phàm phàm phu như chúng ta là người thì cũng thường thường cũng có hai đế rồi khổ đế thập đế thì nếu nó nằm quẩn thì cái sắc thân nó là một quẩn bốn kia thứ gì cũng một quẩn đã lên rồi nghe sứ cũng vậy có khổ mắt để có cảnh sắc có cái lỗ tai cái thực cách gì mà nghe được giờ nó nghe bằng hay là đầu của con kiến gì đó để phân như kêu là anh xem là nghe được cái gì nó có lỗ tai đó có tai thì có thể có sinh và có hơi nó đến mùi được thì nó có mũi thì nó có mùi nó hơi ăn được nó có lưỡi thì nó có vị mà thân nó cảm xúc được thì nó có thân này có cái số rồi mà chân giả nghĩ thì thân nó có thì nói theo đó cũng là lỗi đó theo như vậy là cũng đủ ngày xưa người tam giới cũng vậy như vậy dưới gì cặp mắt như nhà thì làm nhà thì tâm tức là gì bác là thì qua giá từ con kiến với con voi hay con người hay con chó con mèo dưỡng mình phân ra theo quẩn đế thì cũng diễn nguyên với nhau. Do đó nên người có tâm từ không nên làm hại bất cứ trên những người lớn hay nhỏ vì là dẫn đủ ngũ quẩn hai xứ người ở tam giới hai đế dẫn nhau cả. Lại nữa chương trình diễn chúng ta thấy khi vật thực nào người ta dân như khi vì chủ trên cây bò đó dân ai khi mà thấy nói như này nghe không làm ruộng mà để ăn để vệ sinh nghe nói gì ruộng nghe xong rồi ông bưng cái việc thực đến đi dân cho Đức Phật nhưng mà Đức Phật không nhận thì nói cách đến như này không bao giờ sợ được do cái tự tụng đọc kinh chú kể cả người thuyết pháp nói để kiếm hàng như vậy làm hàng các nhân thì bây giờ khi vì mà chủ trang trại bò đó nói bây giờ những người con cúng dường nhà con nhận thì con làm sao thì nói là như vậy thì tìm những cái chỗ nào không có sinh vật không có cỏ rác ngay dưới nước không có côn trùng ở chế độ thì ông tìm một cái dũng châu nằm mà mưa nước nguồn nó hay vậy và tồn động chưa có kịp ngay vì có gì cũng như cũng đổ xuống thì khi đổ cái món vật thực xuống lại ở dưới nước sôi trà rào lên ở dưới nước sôi vậy trong kinh thì nói giống như là cái lưỡi cài được bên nhắn bỏ xuống nóng bọc hơi thực lên như vậy là thì khiến cho cái chủ trình trạng mà hốt quả tóc lần là nhiều ngược và sau cuối cùng thì ông lại xin xuất gia cho nên những Đức Phật về cuộc chiến quả và câu chuyện cho chúng ta thấy dù sự việc lớn việc bé việc nhỏ nhưng vẫn có cái sự sống thậm chí có cái nó à chỉ có mỗi thứ tính nhưng nó vẫn có sự sống với từ tâm từ bây giờ vô lượng là đức Phật cũng như các vị thánh A-la-hán hay những ai tu tới giờ lục tâm đều có cái trạng thái tâm như vậy. Đến đổi việc hạt nước xương nó hay còn động trên không có thì phải có con nữa làm cho nó phải rơi mất về này, mặc dù nó không bao lâu chắc nó là ngày nó cũng cô nhưng mà khi nó còn mà tôi đã chuyển thì không có người ta cũng còn không nở phá hoại đừng nói chi là có hay là cây hay là những cái vật vật thủy sống mặc dù không có thực tế nhưng vẫn có cây thủy sống nó cũng không ảnh hưởng nên nó là tiêu hoại đó vậy nên đây là cái như vậy rồi dịch bé nhỏ như vậy cũng không ai nên coi thường. Nhưng mà chỉ tăng bây giờ với học tử đây là cái câu dễ đáp của tôi để góp phần chia sẻ ý kiến của mình với tổ sau lần này số một như vậy như trên để như vậy một cái thai bây giờ.
Dạ, sa thố, con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Đúng này là những cái lúc mà khó khăn thì sư trưởng ra tay giúp đỡ thì con rất là vui, là quan nghĩ. Thật sự là vậy. Thượng tọa tại kia thì có lẽ mới giảng xong bên rung pháp cú và thượng tọa mệt rồi, thượng tọa nghỉ luôn rồi. Sư bất tính thì cũng bệnh, mấy vị kia thì bận việc gì đó, con cũng không thấy vô hôm nay, chắc con có không với sư trưởng à. Vậy thì con rất là quan hỷ sa thú kính thi anh sư trưởng rất nhiều. Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy quý vị? Mặc dù chúng tôi rất là đau cổ nói không ra hơi á, cố gắng. Dạ rồi thôi bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận cái câu số 3 để sư trưởng nghỉ một chút, nếu sư trưởng khỏe thì sư trưởng tiếp tục thảo luận nữa. Vì thời gian thì con thấy là mới có 21:17 thôi. Giọng tốt mà. Ráng nói đào A Di Đà nắm lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì cái câu số 3 ở đây thì cũng trong cái đoạn kinh khi nãy mà thượng tọa đã nêu đó, chữ xuất phát là an lạc ha. Rồi an ổn, felino, khi má là sự an lạc. Felino là khác nhau như thế nào? Con nghĩ rằng, chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là cái an lạc của, ví dụ như là trong kinh nói rằng cái sự an lạc của người cư sĩ do là mình không có bị các cái điều đó là gì? Tức là mình tạo ra cái tài sản rồi mình thụ hưởng cái tài sản đó, rồi cái thứ hai là mình không có thứ nợ, và thứ ba là mình có những cái điều an lạc do cái vật chất mang lại. Nhưng mà nói cái an lạc về tinh thần hay về tâm của mình á, thì cái an lạc này nó rất là nhiều, chúng tôi nghĩ là rất là nhiều nghĩa. Cái an lạc của một người mà là do rằng mình không có tạo cái ác nghiệp, mình không có tạo điều gì quấy xấu, do vậy thì mình không có cái sự hối hận, cũng như là không có cái sự hối tiếc từ những điều gì mình đã có hành động, thì khi đó là cái tâm của mình nó có được cái sự an lạc do mình không tạo cái điều bất thiện do thân khẩu ý mang lại. Cái điều nữa là mọi chúng sanh á thì có điều có cái nghiệp riêng, và do cái nghiệp đó mà chúng sanh có cái sự
tái sanh ở cần cảnh giới này hoặc là cảnh giới nọ, thì khi mà mình cái sự an lạc ở đây đó, thì cái an lạc của mình nói cái cõi nhân loại không, thì bao gồm cả cái an lạc về các cái vật chất ở bên ngoài, rồi an lạc trong cái điều nữa đó là mong cho tất cả chúng sinh được thành tựu những cái gì mà họ mong muốn, tức là an lạc về phần vật chất. Cái thứ hai nữa là an lạc về đạo đức, về tâm, tâm. Thì cái an lạc này đó thì do rằng mà mình không có tạo cái nghiệp bất thiện, vì vậy cho nên là mình có được cái niềm vui lớn. Rồi một mặt nữa đó là cái an lạc này đó là khi mà mình khởi từ tâm, khi mà mình khởi từ tâm đối với tất cả chúng sinh, mong cho chúng sinh khác được an vui, thì khi tâm mình hướng đến những chúng sinh đó thì cái tâm của mình nó thật sự là mát mẻ. Bởi vì khi rải tâm từ cái nghĩa là giống như mát mẻ, là vô sân, để mình có được cái sự an lạc. Thì quý vị thấy rằng là một khi mà mình buồn giận, câu chấp một điều gì đó từ một người nào, thì mình cũng không có được cái sự an lạc rồi. Cái tâm của mình nó bồn chồn, cái tâm của mình nó lo sợ, và cái tâm của mình nó đầy cái sự hiềm hận. Nhưng mà khi mà mình có rải tâm từ, cũng như là mình cái tâm của mình có được cái sự mát mẻ, thì cái đó là cái chỗ mà để cho cái tâm từ khởi lên. Như vậy đó thì cái tâm của mình nó có được sự an lạc ngày cũng như là đêm, sớm cũng như là tối, mong cho tất cả những chúng sinh được an lạc. Thì cái tâm của mình có được sự mát mẻ, mong cho tất cả chúng sinh được có được sự an lạc, thì mình cũng có được cái sự an lạc ngày cũng như là đêm. Ngược lại, nếu mà mình không có được cái khởi tâm từ với chúng sinh khác á, thì chúng sinh khác không có được sự an lạc, mà mình cầu mong rải tâm từ mong cho chúng sinh khác có được sự an lạc đó, thì chính cái người mà có được cái tâm mát mẻ đó, thì ngày cũng như ngày đêm á, thì cái người đó có được cái niềm vui là do rằng, ví dụ như mình thấy rằng mình sống với chung quanh bao nhiêu người mà không có cái quan trái, không có cái hận thù, không có cái điều mà tự ở nơi quần phức mà mình làm, vì vậy cho nên là mình không có những kẻ thù, cũng như không có cái người mà xâm hại, hay là những cái người đó họ có được cái sự an vui. Vì vậy đó cho nên là mình cũng có được cái sự an lạc. Rồi đêm lại đó mình ngủ á, thì mình cũng có được cái sự an lạc. Là cái người, quý vị thấy rằng một người mà làm cái điều gì đó mà ví dụ như mình nói lỡ một lời cái gì đó, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý mình nói lỡ điều gì, hoặc là nhiều khi cái lỡ đó giờ mình suy nghĩ lại, mình lỡ nói rồi, mình đã vô tình mình nói, và có người đó thì cố ý mà nói để cho người khác khổ đau. Giờ mình nghĩ là tại sao mình đừng có nói vậy người khác khổ. Thì khi mà cái người mà có được sự an lạc ở đây đó, là do mình khởi tâm từ, lúc nào mình cũng mong cho chúng sinh có được sự an lạc. Trong trường hợp nào thì khi mà mình ngủ, mình không có nằm chim bao mộng mị, thấy người khác trả thù, hay thấy bao nhiêu cái sự đe dọa khác từ ở bên ngoài, do cái tâm mình có được cái sự an lạc. Vì mình nhớ và biết rằng mình không có mong hại chúng sinh khác, và mong cho chúng sinh khác có được sự an lạc. Vì vậy cho nên là cái tâm của mình ban đêm đó, mình ngủ cũng được an lạc, mình cũng được an lạc. Cái an lạc nữa đó là cái an lạc ở đây đó là cái an lạc trong cái người mà thành tựu được các cái thiền chứng á, chứ sanh này sanh mỗi cảnh giới khác nhau, và cái thiền chứng á thì quả thật là cái an lạc nó ngoài cái vật chất, nó vượt lên trên các cái vật chất từ bên ngoài, mà an lạc ở đây là an lạc từ nội tâm. Và cái an lạc từ nội tâm ở đây đó là giúp cái tâm không có bị các cái hôn trầm, thị miên trảo hối hoài nghi sân hận. Vì vậy vì ấy do là tu tập, cho nên là tu tập thiền, vì vậy cho nên là vị ấy thành tựu được các cái chi thiền. Vì do thành tựu các cái chi thiền á, vị ấy đã dập tắt bớt các dập tắt được, tạm thời dập tắt được những cái truyền cái đó, không có sân hận, không có tham dục. Có con người đó vì do tham dục bất an, và do tham dục cho nên tạo được sự bất an, tức là mình thích thú trong cái sự thỏa thích trong các cái giác quan, hoặc là mình thỏa thích trong cái nhục dục. Vì tìm kiếm cái sự nhục dục, thỏa thích trong cái sự nhục dục, khi không có cái sự nhục dục thỏa thích đó thì mình mới thấy rằng là cái điều đó mình khao khát, tạo cái sự nóng bỏng, tạo cái sự khao khát từ cái lòng tham ái. Vì vậy đó thì chính cái đó là tạo cái sự bất an cho đời sống của mình, tạo cho cái sự bất an đời sống của mình. Nhưng mà một người có được cái sự an lạc ở đây là cái người mà có được cái nội tâm đã dứt đi những bớt được làm cho lắng dịu đi các cái tiền cái là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái. Dạ, quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, quý vị có nghe được rõ không? À, cảm ơn Danh Danh. Thì cái người mà làm cho mình được lắng dịu các cái thiền cái, vì lòng sân hận cũng được lắng dịu, tham dục cũng được lắng dịu, hoài nghi cũng được lắng dịu, hôn trầm cũng được lắng dịu, và cái sự phóng dật cũng được lắng dịu. Cái tâm của mình nó bồn chồn á, nó tạo ra sự bất ổn, tạo sự bất ổn. Vì vậy đó cho nên là ở đây đó, cái điều mà nói đến sự an lạc của một cái người mà chứng thiền cũng là một cái sự an lạc lớn, mà ở đó vượt ra khỏi trong cái sự an lạc thụ hưởng vật chất. Vì an lạc ở đây là an lạc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm. Còn nữa đó là cái mức an lạc kế tiếp nữa là cái an lạc nữa đó là được nói đến là như chúng ta nghe ở trong kinh đó, là an lạc baramang sukhang á, tức là nibbanang baramang baramang sukhang á, trong kinh Phật dạy như vậy, tức là an lạc của niết bàn á là một cái an lạc tối thượng, an lạc tối thượng. Như vậy thì cái an lạc của niết bàn á là chấm dứt hết tất cả các cái phiền não, không còn một chút bờ nhơ của phiền não. Hay một người mà chính đắc được cái gọi là thành tựu được bốn đạo quả niết bàn đó, đạo quả niết bàn đó, thì cái người mà thành tựu được niết bàn đó, tức là sau khi dù là cái vị mà đang cái vị a la hán thành tựu được cái quả vị tứ quả ở trong cõi đời này, thì vị ấy không hoàn toàn an lạc, tâm an lạc. Chỉ có cái thân là cảm thọ đau đớn do nóng, do lạnh, do bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm của vị ấy không có đau khổ, hay không có cái sự bất an, không có sự bất an. Thì ở đây đó là khi mà cái vị ấy đó, vị A-la-hán ấy đã chấm dứt hết tất cả các cái bệnh nhơ của phiền não rồi, vì vậy cho nên là các vị đó không có tâm, cũng không có bị, mặc dù là có đau khổ của sắc thân,
là từ cái việc mà nóng đối cái rồi nóng lạnh đau đớn sự xúc chạm của sắc thân có đau khổ, và đau khổ ở đây là do cảm thọ của thân thôi, chứ tâm thì không có đau khổ, không có đau khổ. Còn cảm thọ của thân ở đây cũng chính có nghĩa là cảm thọ của một cái gì, cảm thọ của một cái điều, tức là do cái quả duy sót luân hồi, cái quả luân hồi duy sót còn dư lại, vì vậy có cái thân năm quẩn này cho nên có cái sự đau khổ của sắc thân. Còn một vị mà đã chứng đắc niết bàn, trở vào vô dư y niết bàn, tức là sau khi từ bỏ thân năm quẩn này rồi, vị ấy không còn tái sanh nữa, hoàn toàn dứt hết tất cả các cái pháp phủ vi, không có đau khổ, không có hiện khởi của sự sanh, không có hiện khởi của sự già, sự bệnh, sự chết. Vì không có sanh cho nên không có già, không có bệnh, không có chết, không có tất cả các cái cảm thọ, không có các cái cảm thọ. Thì cái an lạc ở đây là an lạc của niết bàn, chấm dứt hết tất cả các phiền não, chấm dứt được cái sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, đó là chỉ cho năm quẩn này, chỉ cho năm quẩn này. Thì cái an lạc đó là an lạc cao thượng nhất, quý báu nhất. Cái an lạc mà như Đức Phật đã nói là niết bát năng bát năng paramang sukh an ấy, tức là niết bàn là một an lạc tối thượng, an lạc tối thượng. Còn cái từ mà khi khenino ở đây ấy, chúng tôi nghĩ rằng là cái mình ở một cái chỗ nào, cái chỗ nào mà dù cái chỗ đó có nhiều cái sự xâm hại, từ rắn rít hay từ những cái côn trùng, hay hoặc là từ những cái thú dữ, thì không có cái sự xâm hại về sát thân, không có cái sự xâm hại. Rồi chúng sanh mà ở cảnh giới nào thì cũng mong cho cảnh giới đó không có chúng sanh đó không có bị sự xâm hại, không có chúng sanh này làm tổn hại chúng sanh khác, gây đau khổ cho chúng sanh khác. Rồi chúng sanh người lớn, người nhỏ, hoặc là người người có quyền thế, hoặc là cái thiết đáp cái người quyền không có quyền thế, rồi cái người mà cái người mạnh hiếp người yếu, hoặc là chúng sanh lớn hiếp chúng sanh nhỏ, làm đau khổ chúng sanh nhỏ. Thì cái điều này đó là cái sự an ổn ở đây đó, là mình nói an ổn không có cái sự xâm hại từ ở nơi bên ngoài, tức là bao nhiêu cái sự xâm hại như trong kinh Đức Phật ngài nói rằng cái sự xâm hại của cái gì, của rắn rít, của thú dữ, sự xâm hại đó là cái điều mà mình cần phải phải nên tránh. Thì mình mong cho chúng sanh, mình mong mình được như thế nào thì cũng mong cho chúng sanh được an ổn như thế ấy, được an ổn như thế ấy. Tức là giống như người xưa họ nói cái câu rằng điều gì mình không muốn thì mình đừng nên tạo cho người khác, đừng làm cho người khác. Tức là mình muốn được sự an vui thì mình không nên làm đau khổ cho chúng sanh khác, và cũng mong cho chúng sanh khác có được sự an ổn, có được sự an ổn. Thì cái an ổn ở đây đó là nói đến những cái sự xâm hại, mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái sự xâm hại từ ở bên ngoài, từ thú dữ, từ côn trùng, từ phải nói là từ thời tiết luôn, thời tiết luôn, tức là nắng gió mưa lạnh buốt. Ví dụ như mình ở một cái nơi nào cái khí hậu ở nơi đó nó lạnh, thì cũng mong rằng cho chúng sanh đó đừng có đau khổ vì sự lạnh, hoặc là nóng cũng đừng có đau khổ vì sự nóng, rồi tạo cái sự bất an. Hoặc là ở trên cái cõi đời này, từ cái việc mà mưu sinh trong sự sống, rồi từ cái việc mà nhu cầu trong cái sự sống, làm cho sự tồn tại của cõi nhân loại của chúng ta, ở cõi nhân loại, thì mình có được sự an ổn thì chính là nhờ mình có phước. Mình có được sự an ổn là vì mình không có gieo cái nhân xấu, là gây quan trái tổn hại chúng sinh khác, cho nên là mình có được sự an ổn.
Ví dụ như đời này mình gây chia rẽ cho ai thì đời sau mình sẽ là cái người mà ly tán đau khổ, vì do sự ly tán gia đình, ly tán người thân, ly tán những người này người kia, đó là như vậy. Rồi mình ganh tị với ai, ganh tị với người khác, người thật sự họ có được những cái ưu thắng, những cái ưu điểm, có quyền thế, có điều này điều kia mà mình ganh tị với họ, thì cũng có nghĩa là mình bị cái sự bất ổn đó. Và khi mà mình mong cho chúng sanh khác được cái sự an ổn cũng là cái điều mà mình hướng đến, cũng là cái điều mà mình hướng đến. Cái an ổn nữa là ở cái nội tâm của mình, khi mà mình không có tạo cái nghiệp xấu, khi mà mình không có tạo cái nghiệp bất thiện, thì mình được cái sự an ổn, cũng như là tâm của mình được sự an vui, do rằng mình nhớ rằng mình không có tạo cái điều xấu. Cũng như là nói rằng có người tạo, do rằng mình có biết sự xấu hổ, tức là có lòng tàm, có sự mắc cỡ đối với cái điều xấu, rồi mình có lòng quý, tức là mình biết ghê sợ với những cái quả báo xấu do cái hành vi xấu mang lại, cho nên là mình không có tạo cái nghiệp xấu do thân khẩu ý, cho nên là mình có được cái sự an ổn, có được sự an ổn đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự an lạc này nó cũng có nhiều thứ, cũng như là nhiều cấp bậc khác nhau. Cái sự an ổn này nó cũng có nhiều thứ, nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng mà sự an ổn ở đây phải nói đến là trước hết á, cái sự an lạc ở đây đó là cũng bao gồm cả cái thụ hưởng vật chất, cũng như là cái sự thụ hưởng cái nội tâm được sự an lạc. Rồi cái sự an ổn ở đây là không có bị sự xâm phạm từ ở bên ngoài, từ rắn rít, từ cô muôn thú dữ, hoặc là người hung dữ, không có người quan cái với nhau, thì cái sự an ổn đó dù sống ở cảnh nào cũng có được cái sự an ổn, dù là ở nơi thanh vắng, hay là cái nơi mà phồn hoa đô hội, cái người đó cũng có được sự an ổn, trước cũng như sau, sớm cũng như muộn, người đó luôn luôn có được sự an ổn. Đó là cái câu mà chúng tôi có vài cái ý để góp phần chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 3 này. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì thấy có đại đức Pháp Tính vô rồi, thế rất là hoan hỷ. Không biết là đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Bây giờ đại đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Ồ, xà thủ. Bây giờ đưa tay à. Rồi thỉnh đại đức Pháp Tính quan nghĩ thảo luận dùm cho cái câu số 3 này đi. Cái đoạn văn mà vừa bóp lên đó, tức là cái bài kinh Karani đó, có cái đoạn là mắt chắc xuất đăng đó, để coi cái từ đó, cái nguyên cái đoạn văn đó, đoạn kinh đó. Thì bây giờ đó là cái từ đây được nói đến là Bánh áp bú tá. Ở đây thường gọi giác đẳng như là Bánh áp bú tá, theo nghĩa đen là chúng sanh có hơi thở. Thực sự nghĩa như thế nào? Thôi quý vị quan hỷ đi. Còn cái câu số số 5 không, quý vị bóp lên cho chúng tôi coi câu số 5 coi sao. Tại cái câu này chúng tôi nghĩ rằng là sẽ thỉnh sư trưởng thì hay hơn. Không biết là đây quý vị bóp cho cái câu số 5 thử coi. Cái câu số 4 à. Không, bây giờ là ý tôi muốn thỉnh này tính là thảo luận cho cái câu số 5 dùm. Không biết là đại đức Pháp Tính có thể thảo luận được cái câu số 5 không? Số 4 thôi hả? Rồi, thỉnh đại đức Pháp Tính quan hệ thảo luận cái câu số 4. Sau khi đại đức Pháp Tính thảo luận xong
Vì vậy Đức Phật Kinh có thể thỉnh sư trưởng tiếp tục cho cái câu số 5. Bây giờ thì nêu cái câu số 4 mà đại đức từ Võ Giác Đẳng vừa nêu đây. Ná, cái từ mà ná phú tá, ná phú tá đó, thì theo cái nghĩa đen là kiến sanh, có hơi thở, thật sự có nghĩa như thế nào? Kính thỉnh đại đức Phật Kinh. Nếu đại đức Phật Kinh khỏe được thì đại đức
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Phật tăng Đại Đức Minh Thầy cùng chư tôn đức tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Dạ, con xin cảm hối con Đức Tăng là cáo động với đại chúng. Chứ tôi do cái thông bài của người là được không có quản sớm, không có tham gia cũng được. Nằm từ nãy giờ, nằm thì nghe sư trưởng đã thảo luận rồi. Thượng tọa Tăng thì phải ráng cố gắng nữa để thảo luận. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục còn thảo luận. Ở trong cái câu thảo luận số 4 này thì kính bạch sư tăng, chúng con tìm ở trong cái bản giải thích của ngài Tâm Quảng thứ 6. Tại vì thì thật sự ra trước đây hồi năm 2008 chúng tôi có một lần đi qua Hiến Điện, thì cái ngài Tâm Quảng thứ 6 ngài có tặng cho chúng tôi một cái quyển kinh Karani, bài kinh tâm từ này. Mà cái bài kinh này bằng tiếng Anh và tiếng Bali, và xin lỗi, tiếng Anh và tiếng Ý, có hai ngôn ngữ này trong một cái cuốn này thôi. Và trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi đã nhờ một cái người Phật tử đã dịch dùm cái phần này ra. Thành ra trong ngày hôm nay đó, khi mà gặp lại cái từ mà ba ná khu tác thiết, ba ná khu tác thiết, ở trong cái cụm từ mà thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra đó, thì chúng tôi chiếu theo cái bản kinh này á, thì ngài Tâm Tạng thứ 6 đó, ngài mới giải thích là nguyên cái đoạn là dê kê chiếc ba ná khu tác thiết tác ta qua tha qua ra quát ana qua tê pha, có nghĩa là ngay cái chỗ này á, nói rằng là nguyện cầu cho tất cả chúng sanh dù kích động hay là can cường, thân tâm cũng được an lạc, tránh khỏi những cái tai hại nguy hiểm mà được mình đi. Thì kính thưa quý vị, ngài nói rằng cái chỗ này á, những cái chúng sanh mà gọi là kích động á, có nghĩa là những cái chúng sanh đang còn bị cái sự kích động ở đây là do tham ái nó kích động. Hoặc là do cái sự phân hận, thì những cái chúng sanh như vậy đó, thì gọi là những cái chúng sanh kích động. Thì ở trong vậy thì ở trong cái cụm từ này đó, thì có lẽ đó, thì theo cái nghĩa đen đó, thì nói về những cái chúng sanh có cái hơi thở thực sự, nhưng mà còn thêm một cái nghĩa bóng nữa là nói về chúng ta đang tu tập. Cái vị mà tu tập metta, tu tập về tâm từ đó, thì cái vị này sẽ giải tâm từ, hoặc là ở trong cái giác quan của cái vị này nè, sẽ hướng tâm đến là những cái chúng sanh còn phàm phu, hay là ngay cả những chúng sanh còn là cái bậc hữu học. Và theo nữa đó, thì những cái vị mà vô học, những cái vị vô học đó, thì chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta cũng giải tâm từ đến luôn những vị vô học. Vậy thì ở trong cái ở trong hát quy một cái đoạn này dê kê chí băng nó khu tập khí à, có nghĩa là một cái vị mà tu tập tâm từ à, chúng ta phải có cái sự mà à, hướng tâm đến à, hướng tâm đến à, từ cho à, từ những cái vị mà còn phàm phu à, những cái chúng sanh mà còn phàm phu. Phàm phu thì ở trong đây á, ngài chỉ rõ là những cái chúng sanh mà à, bị cái sự tham ái nó kích động à, hoặc là bị cái sự phân hận kích động à, là những cái chúng sanh phàm phu. Và ngay cả tiếp lên đến à, những cái vị mà đang còn ở trong cái phần phủ học à, là những cái vị mà đắc được tu đà quần à, tư đà hàm, a na hàm à, thì những cái vị đó chúng ta cũng phải à, trải tâm từ đến những vị đó luôn, luôn cả những cái vị mà vô học có ác thức tha à, là những cái vị mà đã đạt đến à, cái sự bất động rồi à, là có vị a la hán rồi, thì những cái vị này thì chúng ta cũng à, cũng phải trải à, tâm từ. Thành ra đó vậy thì nói một cách khác nữa đó, là đối với những cái chúng sanh mà à, có còn cái sự ý thức à, còn có cái sự ý thức có nghĩa là còn hơi thở à, hoặc là còn cái sự à, nằm trong cái à, sanh tử luân hồi à, hoặc là nói chung là tất cả chúng ta à, tất cả chúng sanh à, chúng ta đều phải tu tập à, chúng ta trải tâm từ đến, nhưng mà à, chỉ từng bậc như vậy à, từng bậc như vậy à, chúng ta không có phân biệt à, ở trong đây thì có những lúc có những người người ta hiểu rằng là mình trải cái tâm từ đến, tại sao mà mình chia đến à, từng cụm chúng ta, thì cái gì cũng vậy thì à, chúng ta phải có cái đối với một cái người mà tu tập tâm từ đó, ví dụ như trước tiên là chúng ta phải tìm đến ai, chúng ta phải tìm đến những cái bậc trưởng lão, là những cái bậc mà có đức hạnh cũng như hoặc là cả tính với chúng ta, thì chúng ta mới tu tập à, trước tiên chúng ta tìm những người đó, chúng ta tu tập tâm từ với những người đó thì chúng ta mới lấy được cái, chúng ta mới có cái tâm à, chúng ta mới có cái sự quan hỷ để mà chúng ta tu tập. Chứ nếu mà bây giờ mà chúng ta bước vào chúng ta tu tập tâm từ mà chúng ta tìm cái đối tượng nào ví dụ như cái đối tượng mà mình ghét đi à, mình ghét hoặc là mình bực họ đi, thì không thể nào, không thể nào mà chúng ta tu tập tâm từ với cái đối tượng nó trước được hết. Từ giờ quý vị hình dung à, chúng ta hình dung mà ví dụ như chúng ta nhớ lại một cái người nào đó mà trước kia chúng ta ghét họ đi à, chúng ta ghét họ đi thì mình chỉ cần nghĩ đến họ thôi là tự nhiên cái tâm mình nhớ là cái người đó hồi lúc trước họ nói với mình một cái lời rất thô lỗ, hoặc là cái người đó hồi trước ấy, người ta như là người ta khi mà người ta nói chuyện mình sai chân người ta xỉ xỏ à, hoặc là cái này cái kia, thì ở đây ấy, thì muốn nói về cái chỗ này ấy, có nghĩa là mình nhớ đến một cái đối tượng nào đó mà mình đã ghét á, mình đã ghét á, thì chúng ta không tu tập tâm từ với người đó à, tại sao vậy? Tại vì chúng ta cứ nhớ lại cái lời họ à, hoặc là cái hành động của họ, thì cái tâm của chúng ta lúc đó nó khó chịu liền. Cái điều này thì chúng tôi nói ra đây thì quý vị rất là dễ hình dung à, rất là dễ hình dung. Chúng ta cứ thử nhớ lại một cái người nào trước đây người ta đã làm cái gì mình đi, thì khi mà mình nhớ đến người đó là tự nhiên là ở đây cái là mình, tâm của mình nó khó chịu liền. Thành ra một cái vị mà tu tập tâm từ là chúng ta phải tìm đến cái bậc nào mà khả hỷ khả ái, có nghĩa là mình có cái tâm quan hỷ với cái vị đó à, thì chúng ta tu tập tâm từ với cái vị đó trước đó, thì lúc đó chúng ta mới à, dễ dàng chúng ta bước vào cái sự tu tập. Còn nếu mà ngược lại thì chúng ta không thể nào à, chúng ta không thể nào mà chúng ta ví dụ như chúng ta giải tâm từ đến những người thù của mình, người thù của mình thì không được. Còn nếu mà giải tâm từ đến cái người mà đã chết rồi thì không cảm nhận được à, có nhiều cái quan niệm người ta cho rằng là ví dụ như là cái bậc A La Hán à, hoặc là những cái bậc khủ học mà những cái vị mà đã đạt đến cái tầng thánh này tầng thánh kia đó, thì chúng ta cần gì mà giải tâm từ đến ngài? Cái điều này là không phải à, những cái vị đó là những cái bậc thầy khả kính của mình. Ừ, mình cũng mong cho những cái vị đó đạt được cái sự an vui chứ gì à, cái đó là do cái tâm của chúng ta, do cái giác quan của chúng ta trong cái sự tu tập đó. Từ khi mà chúng ta tu tập như vậy, ví dụ như có những người ta nói rằng là đối với bậc thầy, bậc sư phụ của mình thì chắc chắn là mình cần gì mà phải giải tâm từ đến những người đó. Thì cái điều này, cái quan niệm này nó này, cái quan niệm này nó không phải. Tại vì chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta nhờ những cái, chúng ta nhờ chúng ta thấy những cái đức tính khả tính của một cái vị thầy, rồi cái đức tính khả tính của một cái vị giáo thọ của mình, hoặc là một cái bậc nào mà có cái như là có cái ân đức gì với chúng ta, thì chúng ta sẽ tu tập tâm từ hướng đến những cái việc đó. Quý vị thấy không, ở trong cái thời kỳ mà vua chúa, cái thời kỳ mà cái vị vua mà vua A Phật Thế đó, quý vị thấy rằng vua A Phật Thế mà thương Đức Phật, thương đến nỗi mà lúc mà Đức Phật sắp sửa thiên tịch niết bàn, những cái ông quan đại thần ở trong triều đình đó, biết tin là Đức Phật sắp sửa nhập niết bàn rồi, nhưng mà không dám nói cho Đức Vua A Phật Thế nghe. Là tại sao nghĩ gì? Tại vì nếu Đức Vua A Phật Thế rất là thương Đức Phật, thương Đức Thế Tôn rất là nhiều, mà bây giờ mà nói cho Đức Vua nghe đó, thì Đức Vua sẽ tim sẽ như là buồn, mà đến nỗi mà bể tim mà chết. Thành ra những cái vị quan này đó mới chuẩn bị một cái, chúng ta tạm gọi là một cái phi, một cái thùng đó, rồi xong rồi mới chứa những cái thuốc, những cái vật thực, những cái thuốc ở trong đó, để mà khi mà Đức Vua mà có bị biến động mạnh về tâm lý quá thì để vào ở trong cái thùng đó, vì ở trong cái thùng đó có chứa những cái loại thuốc để làm to dịu lại cái cơ thể của Đức Vua và cái tinh thần của Đức Vua, để không thôi là báo tin mà Đức Phật sắp sửa viên tịch niết bàn là Đức Vua sẽ bị như là buồn đến nỗi mà bể tim mà chết. Thành ra lúc đó những vị quan mới báo tin cho Đức Vua nghe, và khi đó Đức Vua vừa nghe cái tin của Đức Phật là đã sắp sửa viên tịch niết bàn, sắp sửa ra đi rồi, thì lúc bây giờ Đức Vua đã ngất xỉu và người ta đã để Đức Vua vào ở trong cái thùng đó, cái thùng mà người ta đã làm sẵn. Rồi khi mà Đức Vua dần dần tỉnh lại đó, thì họ mới chuyển qua một cái thùng khác nữa để mà so dịu lại cái sự chấn động của một cái vị vua. Thì chúng tôi nói ra một cái điều này ở đây thì quý vị thấy, đối với những vị mà có ân đức với chúng ta thì những cái người mà biết cái sự tri ân đó, thì lúc nào cũng mong cho bậc thầy, bậc tổ của chúng ta, hoặc là mong cho Đức Phật sẽ được như là không có bị những cái tai hại, những cái điều gì nó đến đó. Chứ không phải là mình thấy rằng đối với bậc thầy của mình hoặc là bậc sư phụ của mình rồi thì mình không cần quan tâm, hoặc là mình không cần nghĩ là có cái sự mà trải tâm từ của những cái người này. Cái điều này không phải. Quý vị thấy rằng một vị vua mà khi mà nghe thương Đức Phật, luôn luôn hướng tâm về Đức Phật, đến nỗi mà nghe tin Đức Phật mà tiên tịch niết bàn là coi như là ngất xỉu, mà có thể là sẽ bị dao động, sẽ thường bị ảnh hưởng mạnh hơn. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để nhằm cái mục đích rằng đối với một cái người tu tập tâm từ thì những cái vị cái ban đá vua tập thí đối với những cái chúng tăng dù cho có can cường, dù cho có kích động hay là không kích động, thì mình cũng phải rải tâm từ đến những cái vị đó, mình cũng phải tu tập tâm từ để mà hướng đến những cái vị đó, chứ không chúng ta không có một cái sự phân biệt về ở trong cái điều này. Vậy thì ở đây thì chúng tôi xin được nói rằng là ngay chỗ cái cụm từ mà nguyên một cái đoạn dê kê chiếc ba nắng phu tắc thí nguyên một cái đoạn này là nói về nguyện cầu cho tất cả chúng sanh dù kích động hay là can cường nhưng mà thân tâm vẫn được an lạc và sẽ tránh khỏi những cái điều tai hại và tránh khỏi những cái điều nguy hiểm và được bình yên. Thì những cái từ ở đây ví dụ như là ba nắng phu tắc thí là có nghĩa là nói về những chúng sanh phàm phu từ phàm phu cho đến bậc hữu học và ngay cả luôn những cái bậc mà vô học, chúng ta cũng đều tu tập tâm từ, mong cho những vị này được cái sự an vui, tránh khỏi tai hại, tránh khỏi nguy hiểm. Đây là những cái ý cũng được thảo luận qua cái câu số 4 này. Bây giờ thì không biết rằng là có phải thượng tọa Phật Tăng đang điều hòa hay không. Dạ, hôm nay thì cái thời gian chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Bây giờ thì không biết rằng là ở trong cái bài học của chúng ta đó, hôm nay không biết ở trong cái thời sinh hoạt của chúng ta có cái bản tin hay không. Nếu có bản tin thì mời vị nào có trách nhiệm hôm nay sẽ đọc cái bản tin. Dạ, vậy thì hôm nay chúng ta có một cái bản tin là tin tức số 3365 do Phật tử Như Hoàng chuyển ngữ, nói về một cái tổ chức Hồi giáo cúng dường đến chư tăng tại Mandalay. Và bản tin này xin mời vị Phật tử ở trong ban điều hành chúng ta sẽ xin mời Mr. Bạch Nga.
Dạ sư thưa, sư thưa thiền thầy, chúng con thành tâm kính tri ân đại đức Phật tử. Tin tức Phật giáo số 3365 do Như Quang truyền ngữ. Một tổ chức Hồi giáo cúng dường đến chư tăng tại Mandalay, Yangon, ngày 4 tháng 8 năm 2014. Một tổ chức Hồi giáo đã cúng dường thực phẩm tại y đến 50 vị tăng tại tu viện Masoyen để quảng bá sự hòa hợp trong mối liên hệ giữa các cộng đồng đã bị dao động bởi những xung đột giữa Phật giáo và Hồi giáo vào tháng rồi. Sen Vinh thuộc nhóm an sinh xã hội Hồi giáo tại Mandalay nói, nhóm đã cúng dường đến chư tăng để đánh dấu buổi lễ Eid của Hồi giáo. Tiếp theo tháng lễ Ramadan đã được đón mừng vào hôm 28 tháng 7. Mùa mưa cũng là mùa nhật hà của chư tăng, là mùa thường có những cuộc cúng dường đến các tu sĩ. Khoảng 55 nhà sư tại Mandalay, gồm cả ngài Vaso Sayaro, 98 tuổi, và cũng là chủ tịch tăng già tại Mandalay, cùng các giáo phẩm công giáo và ứng giáo tham dự. Ngài nói, có nhiều người đến tham dự. Ngài đến buổi lễ là do ngài muốn cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo sống trong hòa bình và muốn họ hãy giữ gìn thân khẩu ý của mình. Đây là năm thứ ba tổ chức Hồi giáo này cúng dường đến chư tăng Phật giáo tại Mandalay. Nhưng Sơn Vinh nói, lần cúng dường này mang một ý nghĩa đặc biệt vì chư tăng địa phương trong cuộc vận động mới đây đã nhiều lần khuyên nhủ dân cư hãy giữ sự tĩnh lặng và đừng tham gia vào những cuộc bạo động nào. Ông Sinh Nguyên cũng nói, chúng tôi đặc biệt cảm ơn chư tăng đã đứng lên vì nhân dân, và chúng tôi muốn đem lại sự ôn hòa, sự phục tử và người Hồi giáo tại Mandalay. Thiên Tân thuộc Hội đồng Hòa giải tại Mandalay nói, việc cúng dường đến chư tăng sẽ giúp thiện lành mối quan hệ giữa các cộng đồng tại Mandalay sau cuộc nổi loạn mới đây. Cuộc nổi loạn mới đây chẳng phải khởi đầu do Phật tử hay người Hồi giáo, mà do một tổ chức bên ngoài, và mọi người đều biết như thế. Nhưng chúng ta đoàn kết trong sự việc như thế này là để đảm bảo rằng chúng ta không hiểu lầm lẫn nhau. Hội đồng đang tiếp tục các buổi thảo luận giữa những nhà lãnh đạo Phật giáo và Hồi giáo, và các buổi nói chuyện được tổ chức ở nhà chùa cũng như đền thờ Hồi giáo để tái lập sự ôn hòa trong xã hội. Ngày nay Mandalay đã yên tĩnh. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã giúp trưởng nội bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý sư Trung Đức Tân Nhi và Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Cho đây một lần nữa chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ trở lại với diễn đàn để tiếp tục biểu quyết và điều hợp chương trình. Nam mô Phật Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, kính tri ân cô Metta Panya, kính tri ân cô, con kính tri ân cô Phật Đức. Dạ, tạm biệt quý vị. Ngày mai thì cũng tiếp tục theo cái chương trình giáo trình của hôm nay, đó là thế nào là tu giới đề tài ngày nay do tôi tự vì giảng dạy. Bây giờ thì vì MC có trách nhiệm hôm nay lên thì ông sư phụ đức và ở cùng người ước cũng là người nào để có trách nhiệm đấy. Nhà đặt ra bên nhà
Dạ sư thú linh thi, con mới tập tình nhà, khi mà tỷ chúng trung trinh, chúng con kính tri ân sư tổng đức, đã mạnh lòng vi mẫn tiền về Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dự giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn tỷ chúng đã lắng tâm thanh tịnh tiếng Pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ hôn phiên, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư công đức thương tâm thường lạc, Phật sự tin thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp thiện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta giúp tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thị thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa cho công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Giá.
Thank you. Thank you.